người giữ đèn ở nhà ga cũ. Mưa bắt đầu từ lúc chuyến xe khách rời quốc lộ, len qua con đường đèo hẹp như một sợi chỉ sẫm màu vắt giữa hai vách núi. Linh ngồi sát cửa kính, nhìn những giọt nước đuổi nhau trên mặt kính mở. 13 năm rồi cô mới trở lại Phù Vân. Cảnh vật dường như nhỏ hơn trong trí nhớ, chỉ có màn mưa là vẫn dày, vẫn khiến mọi mái nhà và hàng cây trôi lùi như những đoạn phim bị mất nét. Chiếc vali màu xám đặt dưới chân cô chứa quần áo đủ cho 3 ngày, một máy ghi âm cầm tay và tập giấy ủy quyền bán nhà. Linh đã tự hứa sẽ không ở lại quá 3 ngày. Một ngày kiểm tra giấy tờ, một ngày đưa tra ký, một ngày gặp người mua. Sau đó cô trở về Hà Nội, về phòng thu có tường cách âm, nơi mỗi tiếng động đều có thể được tách ra, đo đếm và xóa bỏ. Ở Phù Vân, có những âm thanh chưa bao giờ chịu biến mất. Tiếng bánh sắt nghiền trên đường ray trong đêm, tiếng còi tàu kéo dài giữa mưa, tiếng mẹ cô gọi tên một người nào đó rồi im bặt, và giọng ông Thành, cha cô, nói sau cánh cửa đóng kín rằng ông đã ký vào biên bản. Xe dừng ở đầu dốc lúc gần 6 giờ tối. Bên cũ chỉ còn một mái tôn thủng, quán nước của bà Mến và cây cột điện nghiêng. Bà Mến đang cúi nhặt mấy chiếc ghế nhựa vào trong hiên. Nhìn thấy Linh, bà đứng sững, hai tay vẫn giữ một chiếc ghế màu đỏ. Con về thật à? Linh kéo vali xuống vũng nước. Cha con đâu ạ? Bà Mến không trả lời ngay. Ánh mắt bà lướt qua gương mặt Linh, như muốn tìm lại cô bé 18 tuổi từng đứng giữa sân ga mà hét rằng sẽ không bao giờ quay về. Ở ga, ga đóng cửa rồi mà. Ông ấy vẫn ở đó. Linh nhìn về cuối con dốc. Sau màn mưa, mái ngói nhà ga Phù Vân hiện lên thấp và đen, nằm giữa cỏ dại như một con tàu mắc cạn. Tuyến đường sắt đã đổi hướng 7 năm trước. Hai thanh dây cũ phủ rêu, mất hút sau khúc cua có vách đá lở. Căn nhà tập thể của cha con cô nằm ngay phía sau phòng trực ban. Người mua đất muốn lấy cả khu vườn và căn nhà, không liên quan đến phần nhà ga thuộc huyện. Ít nhất trên giấy tờ là vậy. Bà Mến đặt chiếc ghế xuống. Con đợi tạnh bớt rồi hãy đi. Con muốn gặp cha trước tối. Ông ấy không ở nhà. Bà vừa bảo ở ga, ở sân ga. Bà Mến thở dài. Tối nào cũng thế. Linh không hỏi thêm. Cô kéo vali xuống dốc. Bánh xe va vào đá, phát ra những tiếng lộc cộc khô khốc giữa mưa. Cổng ga không khóa. Tấm biển PH thủ VN mất chữ U, chỉ còn PHVN loang lổ. Phòng bán vé bị đóng ván. Đồng hồ tròn trên tường dừng ở 9 giờ 17 phút, đúng giờ ghi trong hồ sơ vụ tai nạn 18 năm trước. Linh không biết cha cố tình để nói như vậy hay không. Cô cũng không muốn biết. Một chấm sáng vàng lay động ở cuối sân ga. Ông Thành đứng dưới cột đèn số 7, mặc chiếc áo công nhân màu tràm đã bạc vai. Ông gầy hơn nhiều so với lần cuối Linh nhìn thấy qua cuộc gọi video ngắn ngủi 2 năm trước. Tóc ông gần như bạc trắng. Một tay ông che mưa, tay kia vặn chiếc công tắc trong hộp điện cũ. Bóng đèn rung lên 2 lần rồi sáng ổn định, phủ một quầng vàng nhỏ lên băng ghế gỗ. Cả sân ga dài chỉ có một ngọn đèn ấy.